Trích sách Tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, vị thượng tế và mọi người thuộc phe ông, tức là phái Sa đốc, đầy lòng phẫn nộ. Họ ra tay bắt các tông đồ tống ngục. Nhưng đến đêm, thiên thần Chúa mở cửa ngục, dẫn các ngài đi và nói: "Hãy đi vào đền thờ giảng dạy cho dân chúng biết mọi lời hằng sống này." Nghe lệnh ấy, sáng sớm các ngài vào đền thờ và giảng dạy. Lúc bấy giờ vị thượng tế và các người thuộc phe ông đến, triệu tập công nghị và tất cả các vị kỳ lão trong dân Israel, rồi sai người vào tù dẫn các tông đồ ra. Khi thủ hạ đến nơi, mở cửa ngục, không thấy các tông đồ, họ liền trở về báo cáo rằng: "Thật chúng tôi thấy cửa ngục đóng rất kỹ lưỡng, lính canh vẫn đứng gác ngoài cửa, nhưng khi chúng tôi mở cửa ra, thì không thấy ai ở bên trong cả." Khi nghe các lời đó, viên lãnh binh cai đền thờ và các thượng tế rất lúng túng, không biết rõ công việc đã xảy đến cho các tông đồ. Lúc đó, có người đến báo tin cho họ rằng: "Kìa, những người mà các ông đã tống ngục hiện đang đứng giảng dạy dân chúng trong đền thờ." Bấy giờ viên lãnh binh cùng các thủ hạ tới dẫn các tông đồ đi mà không dùng bạo lực, vì sợ dân chúng ném đá. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thánh Thần sẽ dạy cho các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người, để tất cả những ai tin ở con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Và đây là án luận phạt, là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã hành động trong Thiên Chúa." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, Chúa Giêsu tiếp tục trả lời cho Nicodemo ở hai cái câu mà chúng ta vừa nghe, là Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban con một của người, để ai tin vào con của Ngài thì được sống đời đời. Và con của Thiên Chúa Cha đến không phải để lùng phạt thế gian, mà để cứu độ. Ai không tin thì dĩ nhiên là tự họ tiếp tục ở trong bóng tối của sự dữ. Cho nên hai câu trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 3 câu 16-17 này là tóm tắt tất cả cái chương trình cứu độ của Chúa, hay là ý nghĩa của Kinh Thánh. Tất cả là kế hoạch của Chúa Cha muốn tìm đủ cách để cứu nhân loại bằng cách trao ban con một của Ngài đến trần gian. Cho nên con của Thiên Chúa Cha đấng tạo dựng thế gian này, Ngài muốn cho tất cả mọi người được cứu độ. Vì Ngài yêu từng người một, vì vật gì mà Thiên Chúa không yêu thì Ngài không có làm ra làm chi hết. Cho nên chúng ta phải xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương từng người chúng ta đến độ mà Ngài đã từng nói với tiên tri Isaiah là không có người mẹ nào lại quên con của mình được. Và dẫu cho thế gian này có người mẹ nào quên con của mình đi nữa thì ta cũng không quên con. Nghĩa là Thiên Chúa yêu chúng ta còn hơn cả người mẹ yêu con của mình nữa. Do đó, chúng ta luôn luôn tin vào tình thương của Chúa, lòng thương xót của Chúa. Chúa thấy nhân loại đau khổ vì quay lưng với Chúa, tội lỗi, thì ở trong nô lệ cho ma quỷ, cho sự dữ, Thiên Chúa xót thương từng người chúng ta. Vì Ngài có tất cả cái nguồn hạnh phúc, Ngài có tất cả mọi thứ cho con cái được hạnh phúc. Nhưng mà khổ nổi, con cái lại quay lưng đi ra bên ngoài để chịu nô lệ cho ma quỷ, nó hành hạ. Biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ, bao nhiêu người phải đau khổ, rồi bao nhiêu cái sự dữ nó đe dọa con người. Và càng văn minh, người ta càng nghĩ ra những loại vũ khí giết người hàng loạt. Và đó là tình trạng mà nhân loại chúng ta đã trải qua suốt 2000 năm qua, cho tới bây giờ, thì nó đi vào cái bình diện là toàn cầu, như là COVID-19 chẳng hạn. Nó ảnh hưởng cả 200 quốc gia như vậy, ảnh hưởng trên toàn thế giới. Và dĩ nhiên, quốc gia nào cũng có những bệnh nhân, người ta vẫn lấy được những cái virus đó để người ta thí nghiệm. Và người ta cũng có thể chế tạo những cái virus mới từ những cái virus, những vi trùng mà họ đã có trong tay. Phòng thí nghiệm nào cũng có thể làm ra được. Cho nên, từ một cơn dịch COVID thôi là chúng ta thấy tất cả cái cơ hội của những kẻ ác có thể tấn công trong một bình diện khủng khiếp hơn nữa. Còn bao nhiêu thứ vũ khí khác nữa. Cho nên Thiên Chúa xót thương từng người chúng ta. Con người đau khổ không phải là không có Chúa, mà bởi vì con người không nhận tình yêu của Chúa, không tin vào con một của Ngài để được sống đời đời. Chúa đến, Chúa cho chúng ta cơ hội. Bóng tối là vì thiếu ánh sáng. Chúng ta sống trong bóng tối là vì chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta quay lưng lại, chúng ta ở trong bóng tối của ích kỷ, của tội lỗi, của nô lệ cho ma quỷ, cho sự dữ. Rồi cứ than thân trách phận là Chúa ở đâu? Chúa ở ngay bên chờ đợi từng người chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Còn gì nữa mà chúng ta không tin vào lòng thương xót của Chúa? Chúng ta từ chối Chúa, chúng ta quay lưng với Chúa để được cái gì? Chỉ là thất vọng, chỉ là đau khổ, chỉ là chết chóc, chỉ là hận thù và bao nhiêu sự dữ khác đe dọa chúng ta và tương lai của chúng ta. Tại sao chúng ta cứ quay lưng mãi mãi với Chúa mà không hoán cải quay về bên Chúa? Tin vào con của Ngài, để Chúa Giê-xu đầy quyền năng của một Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta vào vương quốc của sự sống và tình yêu,
vương quốc yêu thương và công bằng của Chúa. Chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc, còn tất cả trần gian, dù bao nhiêu vật chất, cũng là của Chúa tạo dựng nên để phục vụ cho sự sống con người. Nó chỉ là phương tiện, nhưng con người đã biến nó thành mục tiêu của đời mình, suốt đời chỉ cặm cụi kiếm cho thật nhiều tiền, suốt đời chỉ cặm cụi để tìm một cái danh vọng hão huyền của trần gian, lời khen của trần gian. Rồi được cái gì? Tất cả mọi người đều phải chết. Không có hạnh phúc, làm sao có thể trao ban hạnh phúc cho mình được? Chỉ có Thiên Chúa là nguồn sự sống, là nguồn tình yêu, là nguồn hạnh phúc, là nguồn ánh sáng cho nhân loại. Chúa Giêsu đã đến trần gian. Chúa Cha đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Tại sao chúng ta không tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng đã chiến thắng tử thần để đưa chúng ta vào đời sống vĩnh cửu, sống mãi mãi với Thiên Chúa trong bình an và hạnh phúc muôn đời? Vì vậy, những ai thích sự xấu xa thì ghét sự sáng, vì sợ mình bị khiển trách. Con người ngày nay dễ ngụy biện lắm, và đủ lý lẽ để ngụy biện cho hành động của mình. Tại vì cái này, tại vì cái kia. Rồi cuối cùng, ở trong cái vòng lẩn quẩn, nô lệ cho tiền bạc, cho vật chất, cho danh vọng, hảo huyền thôi. Chứ có được cái gì đâu. Vì vậy, chúng ta hãy tìm kiếm sự thật về đời mình, cùng đích của đời mình. Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài đến để cứu độ. Ngài là Thiên Chúa từ trời cao đến, Ngài không có lừa dối ai để làm gì hết. Thiên Chúa yêu chúng ta, Ngài tạo dựng chúng ta, Ngài là Cha yêu thương của chúng ta, và Ngài muốn cho từng người chúng ta được hạnh phúc. Cho nên tin vào Thiên Chúa, chúng ta hãy quay trở về, ở bên Chúa, sống cho Chúa, làm chứng nhân cho Chúa, như các tông đồ. Phêrô, Gioan bị bắt hết lần này tới lần khác. Đe dọa có, rồi tống vào tù có. Nhưng mà ban đêm, Chúa đã mở cửa tù. Thiên thần Chúa đã đưa Phêrô ra. Rồi Phêrô lại tiếp tục rao giảng tin mừng. Đến độ mà các viên cai ngục thấy cửa vẫn đóng kín, lính canh vẫn đứng ở ngoài như vậy. Tại sao không còn các tông đồ ở đó nữa? Phêrô và Gioan đi đâu rồi? Chúa đã đưa ra khỏi tù để tiếp tục rao giảng tin mừng của Chúa. Và rồi, người ta lại điều các ngài vào tù tiếp để làm chứng cho Chúa. Sức mạnh nào làm cho các ngài không sợ tù tội, không sợ bị đe dọa, không sợ đối đầu với những nhà cầm quyền, vì thánh thần tình yêu của Chúa đã đến trên các ngài. Các ngài can đảm nhìn nhận sự thật về đời mình, tin vào Chúa Giêsu đấng đã chiến thắng tử thần rồi. Và Chúa Giêsu đã báo trước cả những bắt bớ, những sự dữ của trần gian. Nó chỉ hành hạ thân xác mình nhiều lắm vài chục năm thôi. Nhưng được ở đời đời với Thiên Chúa, được kết hiệp với Chúa Giêsu ngay từ bây giờ. Để nơi nào có Chúa Giêsu, nơi đó là thiên đàng, là hạnh phúc. Cho nên, Chúa Giêsu ở với chúng ta qua bí tích thánh thể, qua lời của Chúa, qua thân mình mầu nhiệm của hội thánh. Ngài là đầu, chúng ta là những chi thể của thân mình mầu nhiệm hội thánh. Ngài hiện diện với chúng ta không phải bằng xương bằng thịt theo kiểu của trần gian, mà đây Ngài hiện diện bằng quyền năng của Thiên Chúa, bằng tình yêu của Ngài. Ngài ở với chúng ta. Và dù có ở trong tù, Chúa muốn đưa ra, không có gì khó đối với Chúa hết. Và rồi cuối cùng, Chúa cũng đưa các tông đồ đi rao giảng những nơi khác nữa, chứ không phải dừng lại ở Jerusalem. Càng bắt bớ, các tông đồ càng hiểu mình đã xong bổn phận ở Jerusalem và bắt đầu đi rao giảng khắp cả đế quốc Roma, để mọi dân, mọi nước, cho tới ngày hôm nay tận cùng trái đất, nơi nào cũng có thể nghe lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất của nhân loại mà Chúa Cha đã ban xuống cho chúng ta. Vì vậy, hãy tin vào Chúa Giêsu Kitô và có thời gian chiêm ngắm lời của Chúa, suy niệm những gì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta bằng lời nói và gương mẫu của Ngài. Vâng lời Chúa Cha, theo thánh ý của Chúa Cha, và yêu thương, tha thứ vô điều kiện, ngay cả những người đóng đinh Chúa. Chúa vẫn cầu nguyện và tha thứ cho họ. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm chẳng biết. Và Chúa Giêsu đã chiến thắng tất cả những cái tấn công, những cái cám dỗ ở trần gian, để đưa nhân loại đi vào cuộc chiến thắng mà mỗi người chúng ta là chi thể của Hội Thánh. Chúng ta chiến thắng là nhờ kết hiệp với Chúa Giêsu, nhờ tin vào Chúa Giêsu, nhờ sức mạnh của Chúa Giêsu, chứ không phải sức riêng của chúng ta. Cho nên, chúng ta phải dành thời gian để ở bên Chúa, để có sức mạnh của Chúa, để sống cho Chúa, và làm mọi việc vì yêu mến Chúa. Như vậy, đời sống của từng người chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao. Đời sống của từng người chúng ta sẽ không đơn độc, nhưng kết hiệp với Chúa Giêsu. Và nơi nào có Chúa Giêsu, triều thần thánh trên trời đang thờ lạy Chúa Giêsu. Nơi nào có Chúa Giêsu, nơi đó có mẹ Maria, có triều thần thánh trên trời. Cho nên chúng ta bước vào nhà thờ với Chúa Giêsu thánh thể, không phải một mình Ngài ở đó đâu. Cả triều thần thánh trên trời đang thờ lạy Chúa Giêsu. Chúng ta không có đơn độc một mình ngồi đó đâu, nhưng có tất cả triều thần thánh trên trời cùng với chúng ta thờ lạy Chúa Giêsu, yêu mến Chúa. Hãy vững tin vào Chúa Giêsu, đấng yêu thương chúng ta đến chết vì chúng ta. Và nhờ kết hiệp với Ngài, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha, làm đẹp lòng Chúa Cha, vâng lời Chúa Cha trong mọi sự, đấng yêu chúng ta đến độ trao ban Con một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Amen.